Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 8 tháng 8, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua trình bày một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhân hồ sơ của Caritas Italia về thảm trạng các tín hữu Kitô bị bách hại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua mùng 7 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hàng ngàn bạn trẻ quốc tế thuộc phong trào giới trẻ thánh thể nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. 1.500 thành viên thuộc 38 đoàn đại biểu quốc gia phong trào giới trẻ thánh thể tham dự đại hội quốc tế ở Roma từ ngày mùng 4 đến mùng 7 tháng 8 hôm qua. Phong trào do các cha dòng tên, phân bộ, phong trào tông đồ cầu nguyện đề xướng và đang hiện diện tại 56 quốc gia trên thế giới với hơn 1.100.000 đoàn viên tuổi từ 5 đến 25. Tham dự buổi tiếp kiến cũng có cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên. Ngoài ra có một số đại biểu người Việt thuộc phong trào này ở Mỹ, Canada, Australia và một số nơi khác. Mở đầu buổi tiếp kiến, cha Frederick Fornos, dòng tên, Tổng Giám đốc Thừa ủy của phong trào, đã giới thiệu phong trào giới trẻ thánh thể và các thành phần hiện diện. Trong số 1.500 đại biểu, có 120 bạn trẻ nói tiếng Tây Ban Nha, 54 người nói tiếng Bồ, 471 người nói tiếng Anh, 412 nói tiếng Ý, 333 bạn trẻ nói tiếng Pháp và nhiều người nói các ngôn ngữ khác. Ngoài ra, có 600 thân nhân của các bạn trẻ. Cha nhắc lại rằng, phong trào được khai sinh năm 1915 vào đầu Thế chiến thứ nhất trong thời kỳ đen tối và bạo lực để cầu nguyện cho hòa bình. 6 đại diện bạn trẻ nam nữ từ Senegal, Indonesia, Pháp, Argentina, Brazil, Đài Loan đã lần lượt tự giới thiệu và nêu thắc mắc với Đức Thánh Cha. Trong phần trả lời và huấn dụ, Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ đừng sợ những căng thẳng, đó là điều vẫn thường xảy ra trong cuộc đời. Điều quan trọng là đừng để căng thẳng biến thành xung đột, nhưng tìm cách giải quyết bằng đối thoại. Tiếp đến, Ngài kêu gọi các bạn trẻ hãy cầu xin Chúa ban ơn hòa bình trong nội tâm giữa các thử thách và khó khăn. Cần tránh thứ hòa bình hời hợt bên ngoài. Đức Thánh Cha cho biết Ngài rất vui khi thấy bao nhiêu bạn trẻ tin tưởng nơi sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Ngài nhắc nhở các bạn trẻ về các ông bà nội ngoại trong gia đình như kho tàng, ký ức. Các ông bà là những người bị quên lãng nhiều ngày nay và Ngài khuyến khích các bạn trẻ hãy năng liên lạc và nói chuyện với các ông bà của mình. Đức Thánh Cha không quên nhắn nhủ các bạn trẻ tìm gặp Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình.
Trong những ngày đại hội, các bạn trẻ đã có những cuộc gặp gỡ cầu nguyện, thuyết trình, hành hương và lễ hội với chủ đề tổng quát là để niềm vui ở cùng các con. Mỗi ngày có một tiểu đề phản ánh chủ đề ấy, ví dụ niềm vui được ở cùng nhau, niềm vui của sứ mạng, niềm vui được là thành phần của dân Chúa, vân vân. Ngày 7 tháng 8 được dành cho các cộng đồng Kitô tiên khởi với cuộc viếng thăm hang tại đảo Thánh Callisto ở Roma. Sau phần huấn dụ của Đức Thánh Cha, các vị đại diện của 38 phái đoàn quốc gia đã được Ngài đích thân bắt tay chào thăm, trong đó có cha Francisco Nguyễn Bình dòng ngôi lời, điều hợp viên toàn quốc Hoa Kỳ của phong trào giới trẻ thánh thể, chị Hà Thị Kim Lý từ Australia và anh Huỳnh Ngọc Trung từ Canada.
Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng im lặng trước thảm cảnh các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Đức cha Marun Laham, giám mục phụ tá của Đức Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đặc trách miền Jordani. Thư được Đức cha Nuncio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, đích thân mang đến cho Đức cha Laham, nhân dịp đến viếng thăm Jordani từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 8 này, trùng vào dịp kỷ niệm một năm những người tị nạn Iraq chạy đến Jordani, ngày mùng 8 tháng 8 năm 2014. Trong thư, Đức Thánh cha viết, nhiều lần tôi đã lên tiếng tố giác những cuộc bách hại tàn khốc, vô nhân đạo và không thể giải thích được mà nhiều người trên thế giới, nhất là các tín hữu Kitô phải chịu. Họ là nạn nhân của sự cuồng tín và bất bao dung, nhiều khi trước mắt và trong sự im lặng của mọi người. Họ là những người tử đạo ngày nay bị hạ nhục và kỳ thị về lòng trung thành với tin mừng. Sự nhắc nhớ của tôi cũng là một lời kêu gọi liên đới và muốn là dấu chỉ một giáo hội không quên, không bỏ rơi con cái mình đang bị lưu lạc vì đức tin. Họ hãy biết rằng hàng ngày tôi cầu nguyện cho họ, đồng thời biết ơn vì chứng tá của họ dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các cộng đoàn đón tiếp và giúp đỡ những anh chị em tị nạn và nhắn nhủ rằng, anh chị em đang loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đau khổ và trợ giúp liên đới dành cho hàng trăm ngàn người tị nạn, bằng cách cúi mình trên những đau khổ của họ, những đau khổ có nguy cơ làm cho niềm hy vọng của họ bị bóp nghẹt. Anh chị em phục vụ trong tình huynh đệ, chiếu sáng cả trong những lúc rất tối tăm của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì dư luận thế giới ngày càng quan tâm hơn, nhạy cảm và chia sẻ đứng trước các cuộc bách hại chống lại các tín hữu Kitô và nói chung là chống các nhóm tôn giáo thiểu số. Tôi tái cầu mong cộng đồng quốc tế không im lặng đứng nhìn bất động trước tội ác không thể chấp nhận được như thế, một tội ác rời xa các quyền căn bản thiết yếu nhất của con người và ngăn cản sự phong phú của cuộc sống chung giữa các dân tộc, các nền văn hóa và tín ngưỡng.
Tuyên bố trên đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia, Đức cha Marun Laham nói rằng, cộng đồng chính trị thật đáng lên án vì hoàn toàn bất động, vắng bóng và im lặng, và có thể nói là đồng lõa trước cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Thế giới chính trị ấy thật đáng lên án, nhưng thế giới của các tổ chức Caritas đang giúp đỡ chúng tôi, đặc biệt là Hội đồng Giám mục Italia. Nếu không có sự trợ giúp này, chúng tôi không thể trợ giúp các anh chị em Kitô của chúng ta. Ở đây các nhu cầu thật là lớn lao, từ việc làm lại các mái nhà cho đến việc cung cấp nước, từ điện cho đến việc săn sóc y khoa. Năm nay chúng tôi sẽ thực hiện dự án mở các trường học vào ban chiều cho 1.700 thiếu niên bị mất một năm học. Đức cha Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, đến thăm Jordani theo lời mời của Đức Thượng Phụ Phó Toan của Công giáo Latin ở Jerusalem. Ngài viếng thăm một số trung tâm tiếp cư, gặp gỡ và lắng nghe chứng từ của một số người tị nạn. Đặc biệt, chiều thứ Bảy hôm nay mùng 8 tháng 8, Đức cha sẽ tham dự buổi cầu nguyện do Caritas Jordani tổ chức tại thủ đô Amman, với sự cộng tác của các cộng đoàn Công giáo Kande và Syriac, các hiệp hội, các linh mục và những người thiện nguyện săn sóc người tị nạn. Ngoài ra có sự tham dự của đại diện Hoàng gia Jordani, chính quyền và đại diện các giáo hội Kitô khác.
Vatican, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin làm đặc sứ của Ngài để chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 500 năm loan báo tin mừng tại Đông Timor, cử hành vào ngày 15 tháng 8 sắp tới tại thủ đô Dili. Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và quý mến đối với nhân dân Đông Timor và nhắc đến cuộc viếng thăm của các giám mục nước này tại Tòa Thánh hồi năm ngoái, sự khai sinh quốc gia này và những biến cố đau thương sau đó. Ngài kêu gọi giáo hội tại Đông Timor hãy là lương tâm phê bình của đất nước và để được vậy cần phải giữ thái độ độc lập với quyền bính chính trị trong tinh thần cộng tác khách quan, tôn trọng trách nhiệm của chính quyền đối với công ích của xã hội và thăng tiến công ích ấy. Giáo hội cần được tự do loan báo tin mừng trọn vẹn, kể cả khi cần phải đi ngược dòng, bảo vệ các giá trị đã lãnh nhận và trung thành với các giá trị ấy. Đông Timor được các thừa sai Bồ Đào Nha loan báo tin mừng hồi năm 1515 và hiện có hơn 800.000 dân, đa số là tín hữu Công giáo. Năm 1975, sau khi lãnh thổ này được độc lập khỏi người Bồ Đào Nha, thì lại bị Indonesia xâm chiếm và biến thành tỉnh thứ 27 của mình, bất chấp sự lên án của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Từ năm 1999 đến 2002, Đông Timor ở dưới sự quản lý của Liên Hiệp Quốc trước khi phục hồi sự độc lập hoàn toàn.
Munich, chiều ngày 5 tháng 8 vừa qua, Hội bóng đá Bayern Munich ở miền Nam Đức đã trao tặng Đức Thánh Cha Francisco tấm ngân phiếu hơn 1 triệu euro để Ngài sử dụng vào việc từ thiện. Ông Karl-Heinz Rummenigge, Chủ tịch Hội bóng đá vừa nói cho biết, đã trao tấm ngân phiếu cho Đức Tổng giám mục Georg Genswey, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, trước cuộc đấu bóng với đội Real Madrid. Trong cuộc đấu này, hội Bayern đã thắng 1-0. Thừa lệnh Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Genswey đã chuyển lời chào của Ngài và cảm ơn hội bóng đá Bayern. Đức Tổng giám mục vẫn là bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, và từ lâu Đức Tổng giám mục vẫn ủng hộ đội banh này. Hồi tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho đội bóng Bayern một buổi tiếp kiến đặc biệt, và trong dịp đó, hội này cũng đã tặng 1 triệu euro cho các hoạt động từ thiện của Đức Thánh Cha.
Hà Trạch. Bốn linh mục thuộc Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng ở Hà Trạch thuộc giáo phận Tào Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị Công an Nhà nước Trung Quốc bắt trong đêm mùng 3 tháng 8 vừa qua tại thị trấn Lục Quyển. Hãng tin Asia News truyền đi hôm qua mùng 6 tháng 8 cho biết công an đã leo tường nhà và bắt bốn linh mục trong lúc các vị đang ngủ và đưa về nhà giam Lục Quyển. Tại đây các vị đã bị các viên chức ban tôn giáo chính phủ hỏi cung, không cho ăn uống và ép phải ký giấy gia nhập hội công giáo yêu nước. Tuy nhiên, các linh mục quyết liệt từ chối. Bốn linh mục là cha Vương Thành Lý, 48 tuổi, giám quản giáo phận Tào Châu, cha Triệu Vũ Nghi, 50 tuổi, cha Lý Kiến Dương, 34 tuổi và cha Tôn Quý Xuân, 38 tuổi. Cộng đoàn Công giáo Thầm Lặng ở địa phương đang tìm cách đối thoại với công an để yêu cầu trả tự do cho bốn linh mục. Họ cũng truyền đi một sứ điệp kêu gọi giáo hội Hoàn Vũ cầu nguyện và giúp đỡ để các vị bị bắt được trả tự do, để các vị tiếp tục gắn bó với chân lý và làm chứng tá đức tin.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái sầm sì phản đối vì Đức Giê-xu đã nói, tôi là bánh từ trời xuống. Họ nói, ông này chẳng phải là ông Giê-xu, con ông Giu-se đó sao? Cha mẹ ông ta, chúng ta đều biết cả. Sao bây giờ ông ta lại nói, tôi từ trời xuống? Đức Giê-xu bảo họ, các ông đừng sầm sì với nhau. Chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ, hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh, tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống đời đời.
Qua dòng lịch sử và cho đến nay, đoạn thứ 6 trong Phúc Âm theo Thánh Gioan về phép thánh thể đã được hầu hết các nhà chú giải Công giáo giải thích theo nghĩa Chúa nói về thánh thể như mình và máu thực của Ngài được ban cho trần thế. Tuy nhiên cũng có người giải thích theo nghĩa thiêng liêng như giáo phụ Clemente thành Alexandria và Origen bên Ai Cập. Họ giải thích bánh hằng sống là lời Chúa Kitô. Lập trường này lôi kéo được nhiều người theo, đặc biệt là những nhà thần học kinh viện từ thế kỷ 14 đến 17. Phần lớn các nhà thần học tin lành cho đến nay vẫn thường giải thích theo nghĩa thiêng liêng như thế. Tuy nhiên, ngày nay hầu hết các nhà chú giải kinh thánh giải thích theo nghĩa Chúa Giêsu muốn nói về thánh thể thực sự của Ngài. Chỉ cần xét phản ứng của nhiều người Do Thái, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Và sự bỏ đi của nhiều người cũng đủ cho thấy Chúa Giêsu không chỉ muốn nói bánh hằng sống ấy là lời của Ngài mà thôi. Lương thực của cuộc sống đời đời và sự tiếp nhận cuộc sống ấy không phải chỉ là tin nơi Chúa Giêsu mà thôi, nhưng còn là sự ăn thịt và uống máu Ngài nữa. Thánh Gioan trình bày giáo huấn của Chúa Giêsu về phép thánh thể sau khi kể lại phép lạ bánh hóa ra nhiều. Sách Tin Mừng thứ tư được Thánh Gioan viết ra vào cuối thế kỷ thứ nhất. Các độc giả thời đó đã quen thuộc với nghi thức thánh lễ được phổ biến rộng rãi trong các cộng đoàn Kitô. Thánh nhân nhắc lại biến cố Chúa dùng manna để nuôi dân Israel trong sa mạc, để nhấn mạnh sự kiện giao ước cũ được thay bằng một giao ước mới, và dân mới của Thiên Chúa chính là giáo hội thay thế cho dân Israel. Một đặc điểm khác trong giáo huấn của Tin Mừng theo Thánh Gioan về phép thánh thể là thánh nhân đặt mầu nhiệm này trong bối cảnh suy tư về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa. Việc ăn thịt và uống máu Chúa Giêsu được coi như tột điểm trong sứ mạng xuống thế làm người của con Thiên Chúa. Tôi là bánh từ trời xuống. Phép thánh thể được đặt trong khung cảnh ngôi lời Thiên Chúa xuống trần thế để dẫn đưa những người tin vào Ngài lên cùng Chúa Cha để họ được sống đời đời. Thánh Gioan nhìn nhận rằng tất cả những điều trên đây thật là khó hiểu đối với con người tự nhiên và vượt quá chân trời kiến thức thông thường của loài người. Phép thánh thể chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng một tri thức cao cả do ơn của Chúa ban. Không ai có thể đến với tôi được nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Qua dòng lịch sử, có những lần Chúa làm phép lạ để củng cố đức tin và đánh tan sự nghi ngờ của một số tín hữu, kể cả những vị tư tế. Như vào năm 1300, linh mục đan sĩ dòng biển Đức Aurillac đến phiên làm lễ tại một nhà nguyện bên ngoài đan viện ở Osebreiro thuộc miền Galicia bên Tây Ban Nha, ở cao độ 1.300 mét. Trời bão tuyết nên cha Aurillac nghĩ rằng chẳng có ai đến dự lễ, nhưng thực tế vẫn có một nông dân ở Bắc Sai Mayor lặn lội lên dự lễ. Linh mục ấy có một đức tin nguội lạnh và yếu ớt. Trong lúc truyền phép, cha kinh ngạc thấy bánh trở thành thịt và rượu biến thành máu trào ra khỏi chén thánh và rơi xuống khăn thánh trên bàn thờ. Các thánh tích đó ngày nay vẫn còn được giữ lại. Năm 1486, khi đi hành hương qua nhà nguyện này, Hoàng hậu Isabella đã tặng cho nhà nguyện một bình bằng pha lê để giữ các thánh tích và vẫn được trưng bày trên bàn thờ cho các tín hữu kính viếng ngày nay. Một phép lạ tương tự đã xảy ra tại Bolsena, mặt Bắc Roma, hồi năm 1263. Cha Ferro, một linh mục người Tiệp từ Praha trên đường đi Roma, đã dừng lại dâng lễ tại nhà nguyện Thánh Christina tử đạo ở Bolsena. Vị linh mục nghi ngờ trong lúc truyền phép và phép lạ đã xảy ra. Lúc đó Đức Giáo hoàng Urbano IV đang ở thành Oviedo gần đó, nghe tin liền phái Đức Giám mục giáo phận Oviedo đến điều tra và đưa các thánh tích về nơi ngài đang ở. Năm sau đó, 1264, Đức Giáo hoàng nhìn nhận phép lạ và thiết lập lễ kính mình máu Thánh Chúa trong toàn thể giáo hội.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật vừa qua mùng 2 tháng 8, Liên Hiệp Quốc đã hoàn tất chương trình hành động nhắm nhổ tận gốc rễ nạn nghèo đói tột cùng trên toàn thế giới. Trong vòng năm 2030 tới đây, song song với nỗ lực kiểm soát hiện tượng thời tiết thay đổi. Sau hai tuần lễ thảo luận sôi nổi tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York, các chuyên viên và đại diện ngoại giao của 183 quốc gia trên toàn thế giới đã chấp thuận một tài liệu dự định dài khoảng 30 trang với tựa đề Thay đổi thế giới chúng ta. Chương trình phát triển dài lâu từ nay cho đến năm 2030. Tài liệu này sẽ được đệ trình Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào ngày 26 và 27 tháng 9 tới đây, để tất cả các nguyên thủ quốc gia và chính quyền thế giới chuẩn y. Chương trình phát triển này bao gồm 17 mục tiêu với 169 điểm nhắm. Mục tiêu đầu tiên là loại trừ hoàn toàn nạn nghèo đói dưới mọi hình thức và ở khắp nơi trên toàn trái đất. Hiện nay có khoảng 1 tỷ người đang sống với lợi tức dưới 1,25 Mỹ Kim mỗi ngày, nhất là tại các nước Phi Châu Nam Sa Mạc Sahara và tại Á Châu. Ngoài nạn đói còn những mục tiêu khác như bảo đảm sức khỏe cho mọi người, bảo đảm một nền giáo dục có phẩm chất cao, đạt đến sự bình đẳng phái tính, nhất là loại bỏ mọi hình thức kỳ thị hay bạo hành nữ giới, hủy bỏ mọi bất quân bình, bảo đảm công ăn việc làm cho người dân, xây dựng những xã hội hòa bình và rộng mở cho tất cả mọi người. Mục tiêu thứ 13 kêu gọi các chính quyền đề ra những biện pháp khẩn cấp, chống lại những thay đổi thời tiết đang gây ra những hậu quả rất tiêu cực trên toàn thế giới. Việc tôn trọng các mục tiêu vừa nói trên đây bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm tới 2016, sẽ có tính chất tự nguyện đối với từng quốc gia, tự do quyết định phương thế đạt tới kết quả sau cùng. Đặc biệt tài liệu kêu gọi Hội nghị Paris về thay đổi thời tiết sắp tới, hãy cố gắng đạt tới một thỏa hiệp trội vượt và có tính chất hoàn vũ về lĩnh vực khí hậu.
Liên quan đến khí hậu, trong tuần qua, nhiều nơi trên toàn thế giới đã phải đối diện với những cơn nóng kinh người. Tại Iran, nhiệt độ lên tới hơn 49 độ C, nhưng với sự ẩm ướt, sức nóng cảm nhận được lên tới gần 70 độ. Tại Nhật Bản, 25 người thiệt mạng và hơn 12.000 người khác phải vào bệnh viện điều trị vì nóng bức. Trong khi đó, những cơn mưa lũ đang gây lụt lội chết người tại Myanmar. Chỉ trong vòng vài ngày qua, đã có 46 người chết và hơn 200.000 người khác bị thiệt hại nặng nề vì lụt lội, mưa lũ gây đất lở, nhất là tại bang Chin và Rakhine. Chính quyền Myanmar cho biết 12 trên 14 bang thuộc nước này bị mưa lũ và đã tuyên bố tình trạng khẩn trương vì thiên tai tại 4 bang Chin, Maue, Sagaing và Rakhine. Nhiều nơi bị lũ lụt vẫn chưa được các đoàn cấp cứu đến tận nơi. Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới bày tỏ lo âu vì các trẻ em Miến Điện tại những vùng bị lụt lội đang phải đương đầu với hai thiên tai là nạn lụt và nạn nghèo đói, ngoài thảm kịch chiến tranh và bạo lực chúng đang phải sống. Nhiều nước khác tại Á Châu cũng đang phải đối diện với các trận mưa lũ, nhất là Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Việt Nam.
Sáng thứ Năm mùng 6 tháng 8, Nhật Bản đã tưởng niệm 70 năm quả bom nguyên tử đầu tiên nổ tung tại Hiroshima. Vào đúng 8 giờ 15 phút giờ địa phương, tức thời điểm mà trái bom nguyên tử đầu tiên thả xuống nổ trên bầu trời Hiroshima cách đây đúng 70 năm, một phụ nữ và một học sinh Nhật đã đánh quả chung kỷ niệm đặt tại công viên tưởng niệm hòa bình trước sự hiện diện thinh lặng của hơn 55.000 người. Nghi lễ tưởng niệm chính thức được cử hành với sự có mặt của Thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe, cùng đại diện của hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong số này có đại sứ Hoa Kỳ, bà Caroline Kennedy, và Thứ trưởng Rose Guttenmuller, đặc trách kiểm soát vũ khí của chính phủ Mỹ. Thủ tướng Nhật Abe nói, trong tư cách là quốc gia duy nhất đã là nạn nhân của vũ khí nguyên tử, chúng ta có sứ mạng phải tạo dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Ông cũng cho biết là Nhật Bản sẽ đệ trình một dự thảo nghị quyết mới nhắm hủy bỏ mọi thứ vũ khí nguyên tử trước phiên nhóm khoáng đại của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm nay. Thị trưởng thành phố Hiroshima sau phút im lặng tưởng niệm đã tuyên bố, để có thể sống chung hòa bình, chúng ta phải loại bỏ các vũ khí hạt nhân là sự ác tuyệt đối và là đỉnh cao nhất của sự vô nhân. Trong số những người hiện diện, có nhà nhiếp ảnh độc lập Tetsuo Kida. Ông nói với phái viên hãng thông tấn Pháp AFP như sau, tôi mong muốn rằng mọi người trên toàn thế giới phải biết những gì đã xảy ra ở Hiroshima. nơi đây chính con người đã gây ra thảm kịch, và cũng chính con người là nạn nhân của thảm kịch ấy. Bà Sakiko Ishi, một người sống sót sau trái bom nguyên tử, nói, "Tôi cầu nguyện hàng ngày xin loài người đừng gây chiến tranh nữa, và xin cho toàn thế giới được sống trong hòa bình." Trái bom nguyên tử đầu tiên do Hoa Kỳ thả xuống trên thành phố Hiroshima có cường lực phá hủy của 16 tấn chất nổ TNT, làm cho 140.000 người chết. Hiện nay, Hội Chữ Thập Đỏ vẫn còn săn sóc sức khỏe cho hàng ngàn nạn nhân nhiễm phóng xạ từ vụ nổ bom nguyên tử đầu tiên ấy. 3 ngày sau khi trái bom nguyên tử đầu tiên nổ ở Hiroshima, quân đội Hoa Kỳ đã thả quả bom thứ hai xuống thành phố Nagasaki, giết hại khoảng 74.000 người. Ngày 15 tháng 8 sau đó, chính phủ Nhật ra lệnh đầu hàng, đánh dấu thời điểm kết thúc Thế chiến thứ hai.
Trong tuần qua, lại có thêm một vụ đắm tàu chở người di dân tị nạn vượt biển Địa Trung Hải, khiến cho khoảng 200 người trên tàu bị thiệt mạng, tuy rằng không ai biết được chính xác con số người trên tàu hay con số nạn nhân. Chiếc tàu nói trên chất đầy người di dân tị nạn khởi hành từ miền duyên hải Libya. Tàu quá đầy người nên bị vào nước, kêu cứu và được tàu hải quân Ireland mang tên Liam gần nhất đến cứu. Nhưng khi thấy tàu cứu, người trên tàu đổ dồn về một bên khiến con tàu di dân quá tải lật úp. Gần 400 người được cứu thoát, trong số này có 13 trẻ vị thành niên và 24 phụ nữ. Người ta cũng đã vớt được 25 thi hài nạn nhân. Từ đầu năm 2015 đến nay đã có hơn 2.000 người di dân chết trên đường vượt biên để vào Âu Châu. Một trong những thời điểm tệ hại nhất là khi người di dân nhìn thấy tàu đến cứu. Họ đổ xô về một bên, khiến con tàu đã ọp ẹp, lại quá tải, bị chồng chành và lật úp ngay. Đại đa số người trên tàu không biết bơi, và vì thế con số người bị chết đuối lên rất cao. Ngày 18 tháng 4 vừa qua, khi một con tàu chở hàng Bồ Đào Nha đáp lời kêu cứu đến gần một tàu kéo chở 800 người di dân tị nạn, người điều khiển tàu kéo này đã sắp đến quá gần tàu chở hàng, đến độ đụng vào tàu, làm chiếc tàu kéo quá tải chìm ngay. Chỉ có 28 người được thoát chết trong vụ đó. Sau vụ chìm tàu thê thảm này, Âu Châu đã cố gắng tìm cách phản ứng, nhưng cho đến nay chưa có một kết quả hữu hiệu. Cũng liên quan đến vấn đề người di dân tị nạn, trong tuần qua, báo quan sát viên Roma, cơ quan ngôn luận của Tòa Thánh, đã mạnh mẽ phê bình thái độ của một số nước Âu Châu đối với người di dân, ngày càng đưa ra nhiều biện pháp ngặt nghèo hơn chống lại họ. Chẳng hạn, chính phủ Anh tăng cường việc chống lại người di dân lén lút. Hungary thiết lập những hàng rào mới ở biên giới và cách đây mấy ngày đã xua đuổi 4.500 người di dân. Báo của Tòa Thánh bày tỏ lo âu vì hiện nay không có một câu trả lời chung và có tính cách liên đới của các nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đứng trước thảm trạng của những người phải trốn chạy chiến tranh, nạn đói và các cuộc bách hại. Đặc biệt, các nước tại Bắc Âu tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới những vấn đề mà các nước ven Địa Trung Hải đang gặp phải trước làn sóng người di dân.
Trong những năm gần đây, người ta thấy có một hiện tượng mới được mệnh danh là tử cung cho thuê hay là làm mẹ mướn, làm mẹ phụ tá. Những danh từ hoa mỹ này che đậy một hành vi mua bán, trong đó nữ giới tại các nước nghèo cho thuê một phần thân thể của mình để mang thai mướn, rồi bán hải nhi khi nó mới chào đời. Đây là một hiện tượng xã hội rất thịnh hành và hợp pháp hiện nay tại Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Thái Lan, Nga, Ukraine, Hy Lạp, Anh Quốc, Canada và tại 8 tiểu bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề vẫn còn nhiều hệ lụy mờ ngỏ, chẳng hạn như nhiều trẻ em sinh ra trong hoàn cảnh này không được khai sinh và không ai biết là có tất cả bao nhiêu em được sản xuất như thế mỗi năm trên toàn thế giới. Trên mạng Internet, có cả một hệ thống quảng cáo cho các dịch vụ kiểu này, đi từ thụ thai trong ống nghiệm, cấy vào tử cung cho đến khi sinh đẻ. Giá cả chọn gói đi từ 12 đến 20.000 Mỹ Kim tại Ấn Độ, 40.000 tại Ukraine và 100.000 tại Hoa Kỳ. Các xưởng mang thai mướn thường nằm ở các nước nghèo và khách đặt hàng thường đến từ các nước giàu. Các phụ nữ mang thai mướn phải sống trong những trung tâm có kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm phẩm chất của món hàng họ mang trong mình. Tuy nhiên, phải sẵn sàng phá thai theo đòi hỏi của người đặt hàng. Tuy các nước tân tiến như Hoa Kỳ và Canada cho rằng đây là một chọn lựa tự do của phụ nữ, nhưng trên thực tế, nó là một hình thức lạm dụng không thể chấp nhận được đối với phẩm giá của họ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Nhân hồ sơ của Caritas Italia về thảm trạng các tín hữu Kitô bị bách hại.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một tuần, tổ chức Caritas Italia đã công bố một tập hồ sơ tựa đề bị bách hại, các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số bị kìm kẹp giữa nạn khủng bố và cưỡng bách di cư. Tài liệu này đặc biệt đào sâu thảm trạng của hơn 100 triệu Kitô hữu, nạn nhân của những vụ kỳ thị, bách hại và bạo hành do các chế độ độc tài hoặc tín hữu tôn giáo khác gây ra. Việc công bố tài liệu này muốn nhắc đến thảm trạng cách đây một năm. Cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS đã chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq, mở màn cho làn sóng xuất cư cưỡng bách. Chỉ trong vòng vài tuần lễ, hơn 1 triệu người phải di tản đến vùng Kurdistan ở mạn bắc Iraq. Họ là các tín hữu Kitô, người JJD và các nhóm thiểu số khác. Họ tạm trú tại các miền Erbil, Dohuk và Jakho. Caritas Italia cũng nhắc lại rằng, nguyên tại Bắc Triều Tiên có khoảng từ 50 đến 70 ngàn Kitô hữu ở trong các trại tập trung. Rồi Somalia, Iraq, Syria, Afghanistan, Sudan, Iran, những nơi mà các tín hữu Kitô bị bách hại với một cường độ lớn hơn. Từ tháng 11 năm 2013 đến ngày 31 tháng 10 năm ngoái 2014, người ta đếm được 4.344 Kitô hữu bị giết vì những lý do liên hệ mật thiết tới đức tin của họ. Hồ sơ của Caritas Italia nhắm đến hai mục đích, một là làm sáng tỏ những nguyên nhân đưa tới sự bách hại Kitô hữu trên thế giới, đồng thời kể lại chứng từ thầm lặng của bao nhiêu tín hữu Kitô tiếp tục sống và bảo tồn đức tin dù có nguy hiểm đến tính mạng. Tài liệu tố giác rằng, nhiều khi những điều gọi là chiến tranh tôn giáo che đậy những lợi lộc chính trị và chủ nghĩa bá quyền, đồng thời Caritas cũng cổ võ sự hòa giải giữa các nhóm tôn giáo khác nhau. Giáo hội Công giáo tại Italia đã tuyên bố cử hành ngày cầu nguyện 15 tháng 8 tới đây cho các tín hữu Kitô bị bách hại. Và Đức Thánh Cha Francisco đã hơn một lần lưu ý các tín hữu về vấn đề này. Chẳng hạn trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 3 năm nay, Ngài nói, tôi cầu mong rằng sự bách hại chống các Kitô hữu mà thế giới tìm cách che giấu, được chấm dứt và được an bình. Tiếp đến trưa Chủ nhật Phục sinh mùng 6 tháng 4 năm nay, trước hàng chục ngàn người tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô và hàng trăm triệu người khác theo dõi qua các phương tiện truyền thông, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi gia tăng lời cầu nguyện nồng nhiệt và sự trợ giúp cụ thể cho các tín hữu Kitô trên thế giới đang bị bách hại, bị lưu đày, bị giết và bị chém đầu vì lý do duy nhất họ là Kitô hữu. Họ là những vị tử đạo của chúng ta ngày nay, và họ đông đảo hơn các tín hữu Kitô đầu tiên. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để cộng đồng quốc tế đừng tiếp tục im lặng và dửng dưng trước tội ác không thể chấp nhận được như thế. Tội ác mà Ngài gọi là một sự lạc hướng đáng lo âu, xa rời những quyền căn bản nhất của con người. Và Ngài chân thành hy vọng cộng đồng quốc tế không nhắm mắt trước tình trạng như thế. Ngoài ra, trong sứ điệp gửi Đại hội cấp cao lần thứ 133 của Hội Hiệp sĩ Colombo tiến hành tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ từ ngày 4 đến 6 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha khích lệ hơn 1 triệu 900 ngàn thành viên của hội này dấn thân bênh vực tự do tôn giáo, không những tại Mỹ, nhưng cả trên bình diện hoàn cầu nữa, đáp trả những cuộc tấn công chống lại các cộng đồng thiểu số, đa số là các tín hữu Kitô ở các nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha biết ơn sâu xa đối với Hội Hiệp sĩ Colombo vì đã lưu ý thế giới về thảm trạng nhân đạo trầm trọng này và đã liên đới cụ thể với những cá nhân và gia đình đang chịu đau khổ qua việc thiết lập quỹ cứu trợ các tín hữu Kitô tị nạn. Một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi Hội Hiệp sĩ Colombo kiên trì cầu nguyện trong gia đình, trong giáo xứ, trong các chi hội địa phương cho các anh chị em Kitô chúng ta đang bị vây bủa vì cố gắng trung thành với Chúa Kitô. Điều cấp thiết là các tín hữu Kitô trên thế giới không ngừng dâng hy sinh cầu nguyện cho sự hoán cải các tâm hồn để chấm dứt bạo lực và sự bất bao dung cuồng tín, và để các quyền căn bản của con người được nhìn nhận. Các quyền này không phải do nhà nước ban cấp, nhưng do đấng tạo hóa mà mọi tín hữu khẩn cầu như Thiên Chúa của hòa bình. Những sự kiện trên đây cho thấy, mối phúc thật thứ 8 vẫn giữ nguyên tính chất thời sự hơn bao giờ hết. Ai chịu khổ nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì nước trời là của họ. Và trong nhiều trường hợp có nghĩa là phúc cho những người chịu đau khổ để trung thành với Thánh Ý Chúa, vì nước trời là của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thiên Chúa do ca đoàn Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Đức Thánh Cha đã tiếp kiến hàng ngàn bạn trẻ quốc tế thuộc phong trào giới trẻ thánh thể nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha tái kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng im lặng trước thảm cảnh các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại. Munich, hội bóng đá Bayern Munich ở miền Nam Đức đã trao tặng Đức Thánh Cha Francisco tấm ngân phiếu hơn 1 triệu euro để ngài sử dụng vào việc từ thiện. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.